tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, chúng tôi lại được hoan nghênh quý vị đến với chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Mời quý vị cùng tiếp tục nhìn vào những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để xây dựng cho hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Dựa vào quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân của mục sư Ed Young, chúng tôi đã trình bày nguyên tắc thứ nhất đến thứ bảy, và hôm nay xin nói tiếp nguyên tắc thứ tám, đó là quyết tâm giữ cho tình yêu vợ chồng luôn được nồng thắm. Trong bài trước, chúng ta đã nhìn vào những đặc điểm tích cực của tình yêu thật, là điều Chúa muốn chúng ta áp dụng trong cách cư xử với người chung quanh. Đây cũng chính là cách xử sự của những vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành, tình yêu thiên thượng. Bảy đặc điểm tích cực của người có tình yêu trưởng thành mà chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng cho hôn nhân của chính mình là nhịn nhục, nhân từ, vui trong lẽ thật, tha thứ tất cả, tin cậy tất cả, hy vọng mọi sự và chịu đựng mọi sự. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào những đặc điểm tiêu cực của tình yêu thật, tức là những điều mà người có tình yêu thật, tình yêu trưởng thành sẽ không làm. Những đặc điểm đó được ghi trong thư Côrintô thứ nhất chương 13 như sau. Sứ đồ Phaolô viết: tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 6. Đây là 8 điều chúng ta không làm nếu thật sự sống yêu thương. Trong bản Kinh Thánh hiểu đến 8 điều này như sau: không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ và không vui về điều bất công. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những đặc điểm này. Trước hết là không ganh tị. Đặc điểm tiêu cực đầu tiên của tình yêu trưởng thành là không ganh tị hay ghen tị. Những vợ chồng thật lòng yêu nhau bằng tình yêu trưởng thành, sẽ không ghen tị hay ghen tương vì một người nào hay vì bất cứ một điều gì. Trái lại, cả hai vợ chồng yên lòng sống trong tình yêu của người bạn đời. Khi vợ chồng yêu nhau cách trưởng thành, sẽ không sợ rằng một ngày nào đó, một người nào đó sẽ cướp đi tình yêu người bạn đời dành cho mình. Với tình yêu trưởng thành, vợ chồng không ganh tị nhau khi người này thành công hơn, làm được nhiều việc hơn người kia. Cũng không bực bội khi thấy vợ hay chồng mình dành thì giờ cho con hoặc được con cái yêu thương gần gũi hơn. Trong tình yêu trưởng thành, khi vợ hay chồng thành công hay đạt được kết quả tốt trong công việc hay được bất cứ một điều gì trong đời sống, cả hai vợ chồng sẽ cùng vui, cùng chung hưởng, chứ không ganh tị hay ganh ghét nhau. Đặc điểm thứ hai là không khoe mình. Nếu vợ chồng thật lòng yêu thương nhau, khi làm được việc gì giỏi, tốt, chúng ta không khoe khoang tài năng của mình, khiến người kia mặc cảm vì thấy mình thua kém. Khi làm được việc gì hơn người bạn đời, chúng ta cũng không nói cho người khác biết. Ví dụ, một người chồng không khoe mình, thì dù biết gia đình mình hơn gia đình vợ, sẽ không bao giờ nói: trong gia đình anh, người nào cũng học giỏi, thành công, đỗ đạt, không như gia đình em. Nếu gia đình vợ hơn chồng, cũng không nói: anh may mắn lắm mới có người vợ như em, phước lắm mới được làm rể trong gia đình em. Thưa quý vị, đó là lời nói, là thái độ của người lên mình, khoe mình, cho mình là giỏi hơn mọi người, nhất là giỏi hơn người bạn đời. Đặc điểm thứ ba của tình yêu thật là không kiêu ngạo. Người kiêu ngạo là người hãnh diện về những điều mình có hay những điều mình đạt được, đến nỗi xem thường người khác. Người kiêu ngạo thường nghĩ mình không cần đến ai vì không ai tài giỏi bằng mình. Khi thật lòng yêu thương người bạn đời, chúng ta sẽ không sống trong thái độ kiêu ngạo, cho mình là giỏi hơn, khôn ngoan hơn, không cần đến sự giúp đỡ, sự đóng góp của người kia. Người kiêu ngạo thường nhìn thấy những sai sót của người bạn đời để chê trách, chỉ ít khi nào thấy điều tốt của người đó để khâm phục hay biết ơn. Người vợ kiêu ngạo sẽ nói với chồng: không có tôi giúp thì anh chẳng bao giờ được như ngày hôm nay. Người vợ kiêu ngạo cũng sẽ chê chồng không biết dạy con, không biết lãnh đạo gia đình, và nói rằng không có mình là con cái hư hỏng hết. Cũng không thiếu những người chồng kiêu ngạo, nghĩ mình là chủ gia đình nên có quyền bắt vợ con phục vụ, mọi việc phải làm theo ý mình thì mới vừa lòng. Xin Chúa giúp chúng ta sống khiêm nhường với người bạn đời cũng như với mọi người chung quanh để được Chúa ban ơn. Vì Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Thư Gia Cơ chương 4 câu 6 phần B. Đặc điểm tiêu cực thứ tư của người có tình yêu thật là không cư xử trái lẽ. Nghĩa là không làm những điều khiếm nhã, bất xứng, đi ngược với lẽ phải, với đạo đức. Trong vai trò làm vợ, làm chồng, người có tình yêu thật sẽ sống đúng với vai trò và trách nhiệm của mình. Không làm điều gì ngược với lẽ phải hay lẽ tự nhiên, cũng không sống ngược với vai trò của mình. Ví dụ, lời Chúa dạy vợ phải kính trọng chồng và vâng phục chồng, ở dưới sự lãnh đạo của chồng. Người vợ không cư xử trái lẽ, dù chồng có nhiều sai sót, vẫn kính trọng và vâng phục, vẫn đặt mình dưới sự hướng dẫn của chồng. Tương tự như thế, Chúa dạy chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Và Chúa cũng dạy chồng không nên đối xử cay nghiệt với vợ. Những người chồng có tình yêu thật sẽ không cư xử trái lẽ, tức là không khó chịu, khó khăn, không cay nghiệt với vợ, nhưng yêu thương, chăm sóc và nếu cần cũng sẵn sàng hy sinh cho vợ. Đặc điểm thứ năm là không kiếm tư lợi. Tư lợi là lợi riêng, là lợi ích cá nhân. Đặc điểm tiêu cực thứ năm của tình yêu trưởng thành là không tìm kiếm lợi ích cá nhân hay phúc lợi cho riêng mình. Người có tình yêu thật không ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình, nhưng biết nghĩ đến hạnh phúc của người bạn đời. Không kiếm tư lợi là yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân. Khi không tìm kiếm lợi ích riêng, chúng ta sẽ quan tâm đến niềm vui, hạnh phúc của người phối ngẫu. Không những thế, chúng ta sẽ đặt niềm vui, hạnh phúc của người bạn đời trước hạnh phúc riêng của mình. Chúng ta sẽ tìm để biết xem người phối ngẫu cần điều gì, mong ước điều gì, và cố gắng đem đến cho người ấy điều người ấy mong ước. Cách cư xử này hợp với lời dạy của sứ đồ Phaolô trong thư Philip. Ông viết: mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 4 bản hiệu đính. Đặc điểm thứ 6 là không nhạy giận, tức là không nổi giận cách dễ dàng. Vợ chồng vì sống bên cạnh nhau mỗi ngày, chia sẻ tất cả mọi điều, nên khó tránh được những lúc làm phiền lòng nhau. Nhưng người có tình yêu trưởng thành sẽ không nổi giận khi gặp điều bất ưng hay khi người phối ngẫu gây tổn thương cho mình. Trái lại, vì tình yêu dành cho nhau, chúng ta sẽ kiềm chế cơn giận để không có những hành động hay lời nói thiếu khôn ngoan gây tổn thương cho tình cảm vợ chồng. Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng lời Chúa dạy chúng ta phải chậm giận và không giận lâu. Những lời chúng ta tuôn ra trong khi giận, cũng như những hành động làm cho hả giận, đều gây tổn hại to lớn và lâu dài. Những lời thóa mạ, chê trách, cũng như những đập phá khi nổi giận, đem lại sự tổn thương lắm khi không thể hàn gắn được, nhất là giữa vợ chồng. Khi điều đáng tiếc này xảy ra, phải nhờ ơn Chúa và có người giúp đỡ, vợ chồng mới có thể tha thứ nhau và hàn gắn lại tình cảm đã sứt mẻ. Kinh Thánh khuyên dạy về tính giận dữ như sau. Khi anh em nóng giận thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn, đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26 và 27 theo bản Hiệu Đính. Và sứ đồ Gia-cơ thì dạy, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Gia-cơ chương 1 câu 19-20. Đặc điểm thứ 7 là không nuôi dưỡng điều dữ. Cũng có nghĩa là không ghi nhớ lỗi lầm hay những thiệt hại người khác gây ra cho mình. Đây cũng là một đặc tính rất cần thiết cho hạnh phúc của hôn nhân. Khi người phối ngẫu làm điều lầm lỗi, không những chúng ta cần tha thứ ngay, tha thứ nhiều lần và tha thứ tất cả, nhưng cũng phải không ghi nhớ, không ghim trong lòng lỗi lầm của người đó, để rồi vin vào đó mà không kính phục và yêu thương người phối ngẫu như lời Chúa dạy. Khi vợ hay chồng làm điều gì khiến chúng ta buồn hay bị thiệt hại về mặt tình cảm, vật chất, v.v., chúng ta cần nhờ Chúa vẫn yêu thương nhau với tình yêu của Chúa, không nuôi dưỡng những ý tưởng không tốt, không ghim lỗi lầm. Trái lại, giúp nhau vượt thắng những tổn hại, đau buồn đã xảy ra và tiếp tục sống bên nhau trong bình an, hạnh phúc. Đó là không nuôi dưỡng điều dữ. Và đặc điểm thứ 8 cũng là đặc điểm cuối cùng là không vui về điều bất công. Trong đời sống chung, tất cả những gì không chân thật, không công bình, không phù hợp với lời Chúa dạy, chúng ta sẽ giúp nhau tránh xa. Chẳng hạn như khi làm ăn, buôn bán, trong cách chi dùng tiền bạc, trao đổi với người chung quanh, chúng ta hết sức giúp nhau nhìn thấy điều gì công chính, công bình để ôm giữ lấy và loại bỏ những điều không phù hợp với lẽ thật, không phù hợp với lời Chúa trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 21 và 22. Và thưa quý vị, điều giá trị nhất, quý báu nhất của tình yêu thật là tình yêu đó không bao giờ mất hay phai tàn. Dù hoàn cảnh và đời sống thay đổi, sức khỏe và nhan sắc thay đổi, không còn tươi đẹp như buổi ban đầu, vợ chồng vẫn yêu nhau, quý nhau và quyết tâm đem lại hạnh phúc cho nhau cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Mời quý vị đón nghe trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.